Thủ tướng Anthony Albanese đã bảo vệ việc cựu thủ hiến tiểu bang Victoria thuộc đảng Lao động, ông Daniel Andrews, tham dự lễ diễu binh quân sự của Trung Quốc, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bob Carr cũng được mời tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai và Nhật Bản đầu hàng, nhưng ông được báo cáo là đã không tham dự và thay vào đó là dành thời gian cho các buổi phát biểu tại Bắc Kinh. Ông Andrews và ông Carr đều có mặt tại Trung Quốc với tư cách cá nhân. Đại sứ Úc tại Trung Quốc không có mặt tại lễ diễu binh, nhưng các quan chức khác của đại sứ quán đã được cử để tham dự sự kiện. Ông Albanese cho biết ông Andrews không có ý định gặp gỡ ông Putin hay ông Kim. Lễ diễu binh diễn ra vào thứ Tư là sự kiện quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, với xe tăng, máy bay hiện đại và các binh sĩ diễu hành đồng bộ trên đường phố Bắc Kinh, thể hiện sức mạnh quân sự và ảnh hưởng địa chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc. Tại thảm đỏ, ông Andrews được chụp ảnh là bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sau đó tham gia chụp ảnh nhóm cùng ông Tập, ông Putin và Kim Jong-un. Phe đối lập liên bang đã chỉ trích việc tham dự này là quyết định thiếu thận trọng. Lãnh đạo phe đối lập Susan Lee nói trước khi ông Ka xác nhận là ông sẽ không tham dự.
Tôi nghĩ cho những cá nhân đó, họ cần giải thích lý do họ tham dự một lễ diễu binh mà Vladimir Putin cũng có mặt và điều đó gửi đi thông điệp gì với thế giới.
Người phát ngôn về an ninh nội địa của phe đối lập Andrew Hastie mô tả sự kiện là một lễ diễu binh dành cho các nhà độc tài và là một lễ kỷ niệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cựu thủ hiến tiểu bang Queensland bà Anastasia Palaszczuk nói với Sky News rằng nếu là bà thì chắc chắn là không.
Tôi tôn trọng Dan, tôi tôn trọng Bob, nhưng tôi nghĩ là họ đã đi quá xa rồi.
Trong khi đó, Bộ trưởng Chính phủ Victoria Vicky Ward bảo vệ việc ông Andrews tham dự lễ diễu binh, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao.
Ông ấy đi với tư cách cá nhân. Đây là lựa chọn mà ông ấy thực hiện với tư cách cá nhân. Điều quan trọng là chúng ta duy trì mối quan hệ tốt và lành mạnh với các quốc gia trong khu vực. Chúng ta, với tư cách là chính quyền tiểu bang, cần quan tâm đến lợi ích của tiểu bang này, dù là về kinh tế hay xã hội.
Ông Andrews đã đến Trung Quốc 7 lần khi còn làm thủ hiến, chịu chỉ trích cho lần đi cuối cùng vào năm 2023 khi ông từ chối cho báo chí đi cùng. Chính phủ Andrews cũng đã ký thỏa thuận với sáng kiến vành đai và con đường gây tranh cãi của Trung Quốc trước khi Bộ trưởng Ngoại giao liên bang lúc đó là bà Marie Spence hủy bỏ. Quan hệ Úc và Trung Quốc đã được cải thiện kể từ khi đảng lao động nắm quyền liên bang. Vào tháng 7, Thủ tướng Albanese đã đến Trung Quốc và công bố các quan hệ đối tác mới về thương mại, du lịch và kinh doanh. Mặt khác, quan hệ giữa Úc với Hoa Kỳ, một trong những đồng minh gần gũi nhất, trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống Donald Trump khi ông tiếp tục áp thuế lên hàng xuất khẩu của Úc. Tuy nhiên, Thủ tướng Albanese vẫn tiếp tục ủng hộ mối quan hệ với Hoa Kỳ.